Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thanh Tùng xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi chương trình và những thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo các luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Xin thưa quý vị, ngày hôm nay tôi nói về probable cause, tức là cái lý do mà người cảnh sát họ ngừng xe mình là tại sao. Nó có rất là nhiều lý do ha. Chúng ta thấy có những người treo những cái hình, những cái dây, những cái gì đó trên cái kính chiếu hậu đó thì lại là không sao, nhưng mà có những người bị cảnh sát ngừng lại chỉ vì cái dây treo ở trên kính chiếu hậu, là vì họ thấy rằng là cái xe đó cái hình thụ như thế nào và cái dây đó treo như thế nào thì họ nghi ngờ như thế nào, rồi họ ngừng mình lại. Cảnh sát khi mà họ ngừng mình lại, họ phải có một cái lý do. Cái lý do đó nó đến từ mọi lý do, nó đến từ mọi khía cạnh. Không phải là khi tôi chạy trên đường, tôi sang lên qua, sang lên lại là cái lý do để cảnh sát ngừng. Có khi cảnh sát không thấy, nhưng mà đó cũng là một lý do. Có khi tôi chạy với cái tốc độ mà ở trên đường họ cho tôi chả làm gì sai cả. Nhưng mà trước đó có thể tôi làm gì, và có thể vì lý do nào đó cảnh sát họ ngừng tôi lại. Cái tôi muốn nói ở đây là khi mà cảnh sát họ ngừng mình lại thì cái lý do gì đó mà họ ngừng mình lại thì mình phải bình tĩnh để cảnh sát họ nói cho mình biết là tại sao họ ngừng mình lại. Và mình, có nhiều người khi cảnh sát ngừng mình là họ đã biết rồi. Tại vì khi mà mình bị cảnh sát thiếu cái đèn sau lưng là họ có nói biết giờ chạy hơi tốc độ, thế là bị ngừng lại. Nhưng mà có nhiều khi không biết được, tại vì cảnh sát họ từ ở đâu ra đó, họ đằng sau lưng hồi nào không biết, rồi tự nhiên cái họ ngừng mình lại. Thì mình cứ để cho họ làm cái việc của họ đi, mình chưa có làm gì sai hết mà. Đến cái lúc này mình cũng chưa làm gì sai hết, cảnh sát họ kêu mình đưa cho họ có cái bằng lái, mình đâu có ngại gì, tại vì mình có làm cái gì sai đâu. Ha? Nhưng mà nếu vô tình mà mình để cho một cái lệnh tầm nã nó xảy ra vì lý do gì đó mà mình chưa có biết và mình vẫn không biết làm sao cho nó hết thì mình sẽ có vấn đề. Trường hợp này không xảy ra rất nhiều, chỉ những người vướng vào vấn đề hình sự thì mới có chuyện xảy ra như vậy thôi. Còn những người mà không bao giờ làm gì đến vấn đề hình sự thì tại sao mình lại sợ? Tại sao mình lại rối trí lên? Đây là cái lý do tại sao tôi muốn cho quý vị thấy rằng là khi một người cảnh sát quận hạt, cảnh sát thành phố họ ngừng mình lại, chỉ trừ khi mình có làm gì sai thì mình mới nghĩ rằng là ồ, tôi làm cái gì sai thì tôi sẽ có vấn đề. Nhưng mà nếu mình không thì đừng có ngại, để cho cảnh sát họ làm việc của họ và mình chỉ cần hỏi rằng là mình đã làm gì sai. Nhưng khi cảnh sát họ ngừng mình lại mà mình có vấn đề thì lúc đó mình phải hành xử như thế nào? Nhất là những người mà uống rượu lái xe đó, vì khi cảnh sát họ ngừng mình lại thì trước đó họ đã có những cái lý do là mình chạy không đúng tốc độ, mình ngừng, mình đang chạy tự nhiên mình ngừng, đèn đỏ mình không ngừng lại, mình chạy đường bên phải tự nhiên mình băng qua đường bên trái, có những cái lý do rất là hiển nhiên để cho cảnh sát họ thấy rằng là cái người đang lái xe này là một người có lẽ đang có nồng độ rượu ở trong người. Và khi mà họ ngừng mình lại rồi thì cái việc đầu tiên mà họ lấy đi của mình là cái bằng lái xe. Họ cho mình được một cái bằng lái xe tạm. Vì một thời gian sau mình cũng sẽ tỉnh lại và họ cho mình có một cái bằng lái tạm để mình có cơ hội mình chống trả cái việc mà họ tước đi cái bằng lái xe của mình ở trên cái văn phòng hành chánh của nha lộ vận. Chúng ta gọi đó là DMV hearing. Những người nào mà biết rằng là sau khi mà có một cái lỗi về vấn đề uống rượu lái xe thì nên tham khảo với luật sư để mà có thể giữ lại cái bằng của mình thêm một thời gian nữa nếu mình làm cái việc đó nội trong 10 ngày. Nhưng những ai không biết thì sau 30 ngày thì cái bằng lái của mình tạm thời đó nó không còn có hiệu lực nữa. Rồi thì là mình phải đi ra tòa, đi ra văn phòng hành chánh của nha lộ vận để mà mình tranh cãi. Mình nói rằng là cái người cảnh sát đó họ ngừng tôi á, là không có cái lý do. Họ ngừng tôi nhưng mà tôi chả có làm gì sai cả. Và vì vậy mình sẽ đối diện với người cảnh sát. Đó là một trong những quyền hiến pháp của mình. Confront the person who accuses you. Đối diện với cái người nói là mình đã lái xe và có nồng độ rượu. Ok? Mình hỏi những câu hỏi với cái người cảnh sát đó để người cảnh sát đó họ đưa ra những cái lý do tại sao họ ngừng mình. Và sau đó thì nếu mà mình không có làm gì sai thì mình sẽ không bị mất cái bằng lái xe đó. Đi ra văn phòng hành chánh của nha lộ vận để tranh cãi rằng là mình không làm gì sai khi người cảnh sát họ ngừng mình vì mình uống rượu lái xe. Nó là một cái việc làm có lẽ khó mà có ai có thể vượt qua được. Nhất là khi cái người uống rượu lái xe lại là cái người đã chấp nhận với cảnh sát trên cái văn bản cảnh sát là tôi có uống một chai bia, hai chai bia, như thế nào đó. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, nhất là những vấn đề về hình sự liên quan đến việc uống rượu lái xe, đến việc ẩu đả, đến việc bạo hành trong gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Hồi tuần trước có một người thính giả hỏi về vấn đề đốt pháo bông vào ngày lễ July 4. Hôm nay quý vị đã có nghe chưa? Một người, hai người, chứ không phải một người, hai người ở tuổi 40 đã đốt pháo bông và đã gây tai hại cho chính bản thân của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên dùng những cái pháo bông mà đã không được phép dùng nhé. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đã có một ngày lễ nghỉ độc lập rất là an bình và ngày hôm nay trở lại đi làm. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc, những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái anh này, anh ấy bị cảnh sát ngừng. Anh bị cảnh sát ngừng.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Yes, hi, my name is Travis and I'm calling you from Home Protection.
Thưa luật sư, đây được xem là tai nạn nghề nghiệp, thỉnh thoảng là vẫn có những cú điện thoại không mời như thế này. Dân xin thành thật cáo lỗi quý thính giả, xin cáo lỗi luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bây giờ thì xin trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Thành Tùng. Thì cái anh này, anh ấy bị cảnh sát ngừng. Anh bị cảnh sát ngừng không phải là vì anh uống rượu lái xe. Anh bị cảnh sát ngừng là vì có một người giấu tên gọi cho cảnh sát, nói là anh ấy đang đi ngược đường và anh ấy quẹo.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây. Đường dây điện thoại lại bị mất rồi. Thanh Tùng nhờ chị cũng gọi lại số 947-7030, 408-947-7030. Xin trả lại với luật sư ạ.
Anh ấy bị cái người giấu tên đó gọi cho cảnh sát nói rằng là anh ấy đang chạy ngược đường và anh ấy quẹo trái vào cái con đường mà đi ngược chiều của xe cộ nữa. Và cái người mà gọi đó, họ cho cái người cảnh sát đó biết nhiều cái chi tiết rất là rõ ràng. Đó là một người đàn ông lái xe loại nào, xe màu gì.
Từ quý thính giả, vị thính giả đã, thưa luật sư, vị thính giả đã gọi lại. Không hiểu tại sao mỗi lần Thanh Tùng nhấn cái nút mà để mời chị lên tiếng thì đường dây điện thoại lại bị mất. Có lẽ phải nhờ chị gọi lại một lần nữa nha. Thanh Tùng rất là cáo lỗi về những trục trặc kỹ thuật này. Cũng xin cáo lỗi luật sư ạ.
Không có sao. Thì cái người gọi điện thoại cho cảnh sát cho những cái chi tiết rất là rõ ràng. Không phải chỉ là tôi thấy một cái xe chạy ngược đường. Không phải như vậy.
Dừng thưa luật sư, bây giờ thì Thanh Tùng đã chụp được cú điện thoại gọi vào rồi. Dân xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, chào luật sư.
Chào anh.
Chào anh Thanh Tùng. Thưa luật sư, cho em hỏi, em có một người thân, hai vợ chồng đang ở trong cái tình trạng coi như là separate, mỗi người ở một nơi. Và đứa con thì có một đứa con, thì con ở với mẹ mấy ngày và con ở với bố mấy ngày. Thì đứa con thì nói chung là nó còn nhỏ nhưng nó đã biết nói. Và mỗi lần mà nó đi với mẹ nó về thì nó cứ nói với bố là mẹ nói là bố đánh con, rồi bố dục đầu của con. Thì theo luật sư, cho em cái xin cái ý kiến là nếu như một đứa bé nó chưa đủ hiểu biết mà một người mẹ hoặc người bố mà cứ dạy những đứa con mà nó nói những cái điều không phải như vậy thì mình nên cần làm cái gì? Em xin cúp phone để em nghe ra trên đài. Cảm ơn luật sư nhiều.
Okay. Trong cái trường hợp này thì cái việc tốt nhất là hai người nên làm giấy tờ ở trên tòa gia đình để yêu cầu tòa thẩm định cái việc nuôi con, ai là cái người giữ con, ai là cái người thăm viếng con. Cái việc mà người cha hoặc là người mẹ chỉ cho những người con nói những cái lời nói mà vu khống như vậy đó, không phải là lần đầu tiên mà tòa đã được nghe. Cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều. Và khi cái việc đó đưa ra tòa thì người chánh án họ sẽ biết rằng là cái việc họ cần phải quyết định cho cái người nào giữ cái người con này, nếu cái sự đứa bé này nó bị hành hạ bởi người cha hoặc người mẹ trong cái câu chuyện này không có đủ để mà có thể nói rằng là câu trả lời nó như thế nào. Nhưng cái việc đầu tiên mình cần phải làm là đưa cái hồ sơ lên tòa để yêu cầu tòa nhìn vào những cái lời khai của người cha và của người mẹ. Tại khi làm cái motion, tức là làm cái giấy văn bản yêu cầu tòa thẩm định cái việc này, thì cả hai người đều phải làm cái giấy tự khai. Và cái giấy tự khai đó sẽ nói là chuyện gì đã xảy ra. Rồi khi chánh án ở tòa họ nhìn vào cái hồ sơ và với cái lời khai của cái người nhân chứng, đây là cha và mẹ, thì chánh án họ sẽ biết rằng là cái việc mà cái đứa bé này nó được dạy nói những cái lời nói không đúng đó là từ ở đâu và như thế nào. Thì cái người mà làm sai đó, chánh án họ sẽ có cái câu trả lời. Và cái câu trả lời đó nó sẽ dựa vào cái thời gian mà cái đứa bé này nó được ở với bố hoặc là với mẹ, tùy theo cái trường hợp xảy ra trong cái hồ sơ nhé. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Và phải tham khảo với luật sư để mà giúp cho hai người có thể giải quyết cái vấn đề luật sư của một người là một người mẹ hoặc là luật sư của người cha, chứ còn hai người không nên có chung một luật sư. Ok, đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030.
Nhưng thưa luật sư, giờ có vị thính giả đang chờ. Đấy, đến bây giờ thì khi chuẩn bị mời thì lại cướp đường dây. Xin nhắc lại là số điện thoại để quý vị tham dự chương trình đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Mời quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Dân xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, hồi nãy đang nói chuyện thì bị cúp. Thưa luật sư, là có một người bạn nó bị DUI. Và bây giờ sau thời gian mà thụ án ở tổ tù chẳng hạn, thì khi mà ra thì cái đó nó cái vết tì nó sẽ đi theo mình cho bao lâu vậy bà luật sư?
Ok.
Thì mới được clear.
Ok. Những cái người mà bị án á, thì sau khi đã làm xong những cái điều kiện mà tòa đưa ra, tức là đi tù hoặc là làm việc gì đó, thì chúng ta bây giờ gọi đó là tiền án. Và nếu mà chúng ta muốn giải quyết, tức là muốn clear đây không phải là mình hoàn toàn xóa cái việc này nó đi. Clear đây là mình thưa với tòa rằng là tòa đóng cái hồ sơ lại bao lâu, tùy theo cái hình sự, tùy theo cái tội trạng mà mình đã bị kết tội. Và những người mà đã có những cái vấn đề tiền án rồi muốn được xóa đi hay là muốn được đóng lại cái lỗi mà đã bị đó, thì chúng ta cần phải có một cái lịch sử tốt. Tức là đừng có bị DUI năm 2000, rồi năm 2004 lại bị DUI, rồi năm 2008 lại bị DUI, rồi muốn clear. Chuyện đó không dễ đâu nhá. Bao lâu thì tùy theo cái lỗi mà mình đã bị kết tội. Những người bị những lỗi đại hình, những người bị những cái lỗi tiểu hình, và tùy theo cái lỗi tiểu hình đó là như thế nào nữa cơ. Cho nên tùy theo từng trường hợp, ok?
Dạ. Yeah. Rồi thưa luật sư, thì mình khi mình ra tòa mình có xin đi làm lại được không luật sư?
Ủa? Đi làm nó đâu có liên quan gì đến cái vấn đề mà clear record. Tùy theo cái vấn đề mà mình bị, tôi nghĩ cái câu hỏi của chị nó liên quan đến một người mà bị cái vấn đề là tội ăn cắp đi, ví dụ đi. Rồi thì là lúc mình đi xin việc làm với lại công ty tư đó thì họ hay check cái record của mình, cái credit của mình. Rồi cái nó xuất hiện ra cái lỗi mình đã phạm. Cái câu hỏi của chị là sau khi mình đã clear record rồi mình có thể xin đi làm được không? Thì sau khi chị đi clear record thì công ty tư mà chị đi xin việc đó, họ hỏi là chị có án không? Thì cái câu trả lời nếu mà chị đã clear thì chị có thể trả lời không. À, nhưng câu trả lời không đó không hẳn là cái công ty đó họ không có thể tìm được cái hồ sơ của chị hay là hồ sơ người nào đó ở trên tòa. Trung bình thì một cái hồ sơ mà ở nằm ở trong cái lưu trữ của tòa là trên 10 năm thì họ sẽ xóa đi, tức là họ sẽ hủy bỏ cái hồ sơ tại vì không có đủ chỗ để mà giữ bằng đó cái hồ sơ mãi được. À,
yeah.
Có những cái hồ sơ họ còn giữ lại thì tùy theo cái công ty, đó là công ty tư, tôi chưa nói đến công ty tiểu bang, liên bang nhé, ok? Yeah. Rồi, xin cảm ơn chị.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư, chào Thanh Tùng.
Yeah. Thưa quý vị, có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì cái anh ấy bị cảnh sát ngừng. Một thời gian sau khi cái cú điện thoại đã gọi vô thì anh ấy bị cảnh sát ngừng. Và khi cảnh sát ngừng thì lúc đó anh ấy chạy rất là đúng. Anh ấy không làm gì sai cả. Anh ấy không có chạy mau, anh ấy không có chạy chậm, anh không có quẹo phải, quẹo trái, không làm gì sai hết. Ok? Nhưng mà lúc cảnh sát ngừng anh ta là vì cái cú điện thoại gọi vào cho cảnh sát báo cáo là anh ta chạy ngược đường. Vì anh ta vi phạm một cái điều luật giao thông, bây giờ cảnh sát có cái lý do để mà ngừng anh ta lại. Khi cảnh sát ngừng anh ta lại, chuyện gì xảy ra? Mở cửa sổ xuống, mùi rượu bay, rồi mắt đỏ, rồi thì là nói không được cho nó rõ ràng.
Nhưng thưa luật sư, có vậy thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ. À.
Hello.
Dạ xin mời đặt câu hỏi ạ. À. Dạ chúng tôi đang nghe đây ạ, à. Xin mời đặt câu hỏi ạ. À. Thanh Tùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng không có nghe gì hết. Thành ra chúng tôi đành phải cắt đường dây điện thoại này để nhường cho quý thính giả khác gọi vào nha. Một lần nữa quý vị có thắc mắc và cần luật sư Nguyễn Kim Phượng giải đáp về vấn đề luật pháp ở trên làn sóng thì mời quý vị gọi 408-947-7030, 408-947-7030. Chương trình luật pháp sẽ còn được 9 phút còn lại trong chương trình để luật sư trả lời cho quý vị. Xin trở lại với luật sư ạ.
Thì cảnh sát họ mới thấy rằng là anh ta có nồng độ rượu và lúc này thì anh ấy lại chấp nhận là anh có uống 2 lon bia sau khi đi làm.
Thưa luật sư, đã có vị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
À, tại vì là mình hồi xưa làm 2007 bị ép công á, trong quá trình nó ép công xong rồi cái công ty, cái người có khiếu nại lên trên cái luật pháp á, thì trong khi đó luật pháp đã giải quyết cái vụ mà bị ép công á, nó bồi thường lại. Rồi trong khi đó mình làm nó xong cái luật sư, cái công ty nó nói mình không có hồ sơ, nhưng mà mình có cái nó kêu thua sao giải quyết cái luật sư.
Ép công là cái gì hả?
Anh làm ở bên điện tử ở quanh ta.
Anh làm điện tử ở đâu?
Ở quanh ta.
Anh làm điện tử ở một cái công ty ở đây hả?
Công ty xong rồi xe cái chỗ anh, mà payment á, quanh ta đó.
Rồi anh làm điện tử xong rồi sao nữa?
Giờ xong rồi nó bị ép công.
Ép công là cái gì hả Thanh Tùng?
Ép tích lương á.
Tôi không hiểu cái đó, sorry nha.
Anh giải thích là ép công là bị ép lương đó, thưa luật sư.
À, bị ép cái lương á hả? Ý là công ty này họ ép cái lương của anh, họ không có cho anh tăng lương ấy hả?
Giờ xong thời gian đó bị ta khởi tố.
Khởi tố ai?
Khởi tố. Khởi tố với quanh tà đó.
Khởi tố công ty rồi.
Quanh tà đó đó chịu bồi thường lại cho tiền công nhân cho mình.
Uh-huh.
Tiền công cho mình á.
Uh-huh.
Nhưng mà trong khi đó cái công ty đó nó nói mình không có hồ sơ.
Ok, rồi
nhưng
sao?
Mình có W2 đầy đủ hết.
À, ok, rồi. Anh hỏi tôi là bây giờ làm sao lấy được cái tiền bồi thường đó phải không?
Yeah.
Ok, bữa nay tôi học được một từ ngữ mới, ép công, thưa quý vị. Cảm ơn anh. Cái người nào mà làm cái hồ sơ này để chống trả lại cái công ty của anh á, tức là cái người đó đại diện cho những người nhân công, những người làm việc trong cái hãng này á, để yêu cầu cái hãng này bồi thường, anh liên lạc với họ là thứ nhất. Họ nói rằng là anh không có hồ sơ cho anh, họ không bồi thường anh, đúng không?
Không, nó bồi thường hết trơn toàn bộ, chỉ có mình này không có, nó mình không có hồ sơ.
Khoan đã, để tôi nói nha. Ok. Không có hồ sơ nghĩa là gì? Thứ nhất, có thể họ nói là anh không có hồ sơ là vì anh không phải là nhân viên của hãng. Có thể họ nói là anh không có hồ sơ là anh không bao giờ anh chấp nhận trở thành một thành phần trong cái hồ sơ kia. Tôi không biết cái lý do không có hồ sơ có nghĩa là gì. Anh gọi cho cái văn phòng luật sư làm cái hồ sơ này đó. Anh hỏi với họ, quý vị nói tôi không có hồ sơ nghĩa là gì? Tôi là một nhân viên của cái hãng này. Tôi là một thành phần của cái hồ sơ mà quý vị thưa kiện công ty này. Thì quý vị nói tôi không có hồ sơ nghĩa là gì? Để cho họ giải thích cho anh hiểu. Rồi thì là lúc đó anh mới biết là tại sao anh không có hồ sơ. Nếu vì lý do họ không thấy anh là nhân viên của hãng, thì anh đưa những cái giấy đi làm cho họ coi. Tôi không biết được nhé. Anh phải gọi cho họ nhé, nói chuyện với họ. Ok?
Bây giờ mình hỏi gọi lên chỗ nó nói là mình không có hồ sơ, sao giải quyết?
Thì anh phải làm hẹn hay là anh phải gọi để nói chuyện với cái người mà làm cái hồ sơ để họ có thể nói chuyện với anh. Tại sao anh không có hồ sơ? Tôi không biết. Có thể là anh có thể làm hẹn rồi mang lên cho tôi coi. Tôi có thể gọi điện thoại cho đó cho anh nếu mà cái thời gian nó không có nhiều quá. Ok? Để hiểu tại sao không có hồ sơ nghĩa là gì. Ok? Ok. Rồi, số điện thoại văn phòng.
Cho nó hỏi luật sư, bây giờ luật sư mới gọi. Mình đi lên chỗ gặp luật sư, gặp ở đâu à?
Thì anh gọi số điện thoại là 408.
408.
947.
947.
7717.
Dạ, cảm ơn luật sư, tôi tên gì luật sư?
Không có chi, tên là luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Nguyễn Kim Phượng. Chính, đọc lại cái số điện thoại cho em kê luật sư.
947.
947.
7717.
7717, dạ, yeah, ok, cảm thank you luật sư.
Dạ, không có chi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nói chuyện với luật sư trên làn sóng 1290 AM từ 6 giờ trưa.
Thưa luật sư, vị nam thính giả vừa rồi quên cướp đường dây điện thoại, cho Thanh Tùng xin một giây thôi để giải quyết cái đường dây điện thoại này. Giờ rồi trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin mời luật sư ạ.
Thì cái anh này anh mới thưa với lại cảnh sát là anh ấy uống 2 chai bia thôi. Ok, thưa quý vị, 2 chai bia mà đến lúc cái bài thử đưa ra đó, tức là những cái bài test đưa ra đó, cái nồng độ rượu của anh ấy chỉ có 0.1. Thay vì là dưới 0.08. Ok, anh ấy phản đối không phải là vấn đề uống rượu lái xe, mà anh ấy phản đối là cái cách cảnh sát ngừng xe của anh ta. Anh ấy nói rằng là nha lộ vận không có được lấy cái bằng lái của anh ta. Tại vì cảnh sát không có lý do để ngừng anh ta. Ok? Cái hồ sơ này không phải là ở tòa sơ thẩm mà lên tòa kháng cáo luôn á. Wow. Ok? Thì khi mà văn phòng hành chính của nha lộ vận nói anh ta không có được lái xe nữa. Xin lỗi vì, tại vì anh ta cũng được lái xe. Thì anh ấy phản đối. Họ không nghe. Tại vì họ thấy có đủ lý do để mà phạt anh ta. Thì là anh ta mới phản kháng lên trên tòa sơ thẩm. Và tòa sơ thẩm nói rằng là nha lộ vận không có đủ điều kiện để mà lấy bằng lái của anh này đi. Tại vì không có đủ lý do để mà ngừng anh này lại. Văn phòng nha lộ vận đưa hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo. Nói rằng là thứ nhất là chúng tôi có lý do chứ. Lý do để bắt anh ta về vấn đề uống rượu lái xe. Tại vì cái việc, cái cách mà anh ấy lái, anh ấy đã cho chúng tôi có cái lý do. Anh này anh cãi. Nhưng mà cái lý do mà quý vị có đó là nhờ một cái cú điện thoại. Cú điện thoại đâu có đủ cho quý vị có lý do để mà ngừng lại tôi. Ngừng tôi lại. Ok. Anh mới đưa ra những cái hồ sơ. Trong quá khứ, ở California đến lúc đó chưa có một cái hồ sơ nào nó liên quan như vậy hết. Nhưng mà đến lúc đó thì có những cái hồ sơ ở những cái tiểu bang khác và thậm chí cả những cái hồ sơ ở trên tòa tối cao pháp viện nói rằng là cái người nhân viên của chính phủ có đủ lý do để ngừng một người để mà điều tra cái việc gì đó dựa trên một cái lời nói của một người ẩn danh hay không. Tranh án ở trên tòa kháng cáo đi qua những cái hồ sơ mà họ đưa ra để mà tranh cãi. Cái thì nói rằng là tôi thấy có một người mi đen, mặc áo màu caro, đứng ở ngay cái trạm bus, có 2-3 người, lúc cảnh sát tới nơi thì có đến 2-3 người đàn ông mi đen đứng ngay đó, họ biết ai mà là cái người cầm súng, họ nói là có người cầm súng, mi đen cầm súng, thì biết ai là cầm súng, nhưng mà họ thấy có một người mặc cái áo caro, chỉ có một người thôi, thì cái lời nói của cái người cho cái tin tức đó, mặc dù là ở trên điện thoại, họ có đủ lý do để mà soát cái người đó. Lẽ nhiên soát cái người đó thì cái người đó có cái súng. Và anh này anh ấy phản kháng là vì anh nói rằng là ở cảnh sát họ không có cái đủ lý do để mà đưa cái người này ra tòa, để mà tới khám xét cái người này. Và có những cái lý do khác nữa, nhưng tránh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là mặc dù cái cú điện thoại đó là cái cú điện thoại của một người ẩn danh, nhưng mà họ đã cho những cái chi tiết rất là rõ ràng. Xe của anh này như thế nào, đèn như thế nào, bảng số như thế nào, màu nào, bao nhiêu cửa. Và thêm vào đó khi anh ấy bị ngừng lại thì anh ấy đã có cái nồng độ rượu và anh ấy đã chấp nhận là anh ấy đã có uống bia. Nếu cái anh này, cho dù là anh có lái xe đi ngược đường đi chăng nữa, tranh án họ nói rằng là cái việc mà ngừng anh ấy cũng chỉ là một cái việc ngừng thông thường. Vì nếu anh ấy không uống rượu thì cảnh sát có lẽ để cho anh đi thôi. Nhưng tại vì anh ấy uống rượu cho nên cảnh sát họ có lý do để mà bắt anh ấy về vấn đề uống rượu lái xe và nhà lộ vận có quyền lấy bằng lái của anh ta vì anh ta uống rượu lái xe. Đây chỉ là một trong những cái thí dụ cho quý vị thấy cách làm việc nó như thế nào. Mỗi một trường hợp là một khác. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình lành. Cảm ơn Thanh Tùng.